Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 20, hồi 10, 18 năm oán cũ, phần tiếp. Bầu trời trắng đục, nặng quằn như muốn đè bẹp nhân gian. Nhưng tâm tính của Thiết Giáp Kim Cương nghe càng nặng nề hơn nữa. Cho dù thế nào, hắn cũng là một chuyện trốn tránh, bắt đầu một cuộc sống trốn tránh không có hạn kỳ. Hắn đã từng với Lý Tầm Hoan trốn tránh suốt 10 năm. Không ai rõ hơn nỗi đau khổ của một cuộc sống trốn tránh. Thật là giống y như một cơn ác mộng dài đằng đẵng. Nhưng trong mười mấy năm, ít nhất cũng có một người chiếu cố tâm tình, hãy còn có những người khác để ký thác. Bây giờ lặp lại cuộc sống đảo vong, hắn hoàn toàn cô độc. Nếu là một kẻ tầm thường thì có lẽ hắn sẽ không trốn tránh, vì hắn biết hơn ai hết sự đau khổ của một người đảo vong cô độc. Nhưng bây giờ hắn thấy cuộc sống của Lý Tầm Hoan có nhiều tiếng ồn, hắn phải đi dù phải chịu muôn vàn đau khổ, còn hơn khuấy động trở lại cuộc sống có an định của Lý Tầm Hoan. Đáng lý bây giờ hắn nên để cho lòng mình ổn định, để nghĩ cho kỹ con đường sắp đến. Nhưng hắn không dám để cho lòng ổn định, vì hắn sợ yếu mềm. Thiết Giáp Kim Cương cứ để cho chân bước vô định đẩy mình đi. Hắn chợt mỉm cười. Trong đời hắn, hắn đã đi nhiều quá, đã sống nhiều nơi quá. Từ những chỗ thế gia vọng tộc cho đến một nơi mạt hạng cùng đình, từ nơi khuê các của thiên kim tiểu thơ cho đến xóm bình khang kỹ viện, từ những vùng đất quanh năm lạnh lẽo của Hắc Long Giang cho đến miền đất nóng bỏng của xứ thổ phồn. Hắn thường lên đỉnh Thái Sơn để đón mặt trời lên, và cũng từng ở dưới bờ bể không một bóng người để xem mặt trời lặn xuống. Hắn từng bị sông nước Tiền Đường đánh giạt, cũng từng nát nảy bờ môi giữa sa mạc mênh mông, đã từng với giống người man dợ trốn hoang sơ ăn thịt sống thú rừng máu đọng quanh mép. Nhưng bây giờ trước mắt hắn, hắn thấy một khu dãy rau cải và hắn bật cười. Đã sống đủ cả, chỉ chưa sống ở một nơi trồng rau cải mà thôi. Buổi sáng mùa đông, trên trái đất có lẽ không có nơi nào đông người bằng ở những khu trồng rau cải. Nơi đó náo nhiệt phi thường, bất cứ một ai lọt vào nơi đó, sự không còn cảm thấy cô độc nữa. Những người thiếu phụ điệu con, những bà lão tay bóng gậy, những anh đầu bếp mình đầy dầu mỡ, cho đến những cô nàng tóc hắc mùi thơm, muôn người muôn dạng khác nhau, họ đổ xô đến đây tạo thành luôn khu chợ. Và dài dài theo đó là những khu chợ bán buôn thứ khác. Họ thách, họ trả nhau từng xu, từng điếu. Có người chỉ vì một bó cải, một tiền rau mà cãi nhau đến đỏ mặt tía tai. Hết chợ rau là chợ cải, mùi tanh hôi nồng nặc, khó tưởng tượng đó sẽ là những thức ăn ngon. Thiết Giáp Kim Cương bị không khí ồn ào lấp hết niềm cô tịch, chợt thấy mình cũng rộn rã như mọi người. Bởi vì dù cho có nhiều người muốn chết, họ nhảy lầu, họ treo cổ, chầm mình, nhưng chưa từng nghe có người tự tử ngay giữa chợ. Lấn mình trong đó, Thiết Giáp Kim Cương cơ hồ đã nghe tất cả những chuyện đẫm máu giang hồ bỏ lại đằng sau. Phía trước có tiếng dao như sóng.
Ai mua thịt không? Thịt mới ra đây, thịt còn tươi rói ai mua không nào?
Tiếng dao vụt bị tiếng người la hoảng làm át mất. Phía trước la, phía sau chạy ngược. Mặt người nào người ấy cũng tái xanh, còn nít khóc la ơi ới. Từ phía xa có người chen lên hỏi.
Chuyện gì thế?
Phía trước có một người chạy dội, vừa thở vừa trả lời.
Bán thịt.
Người phía sau cười rộ.
Bán thịt thì cứ bán, có cái gì mà sợ vậy? Chưa từng thấy bán thịt là nào à?
Người phía trước thở như muốn đứt hơi.
Không phải, hắn bán thịt người.
Trời đất, chợ lại có kẻ bán thịt người sao? Thiết Giáp Kim Cương giật mình nhìn bốn phía. Người càng lúc bu lại đông hơn, tất cả đều sợ hãi. Thế mà ai ai cũng muốn xem. Có một số phụ nữ đến chợ nhưng không phải để mua thức ăn, mà là để hẹo hình hẹo dạng, đánh đôi đánh đợ. Bây giờ chuyện lại xảy ra, họ trở thành khán giả nồng nhiệt nhất. Thiết Giáp Kim Cương khẽ cau mày, rẽ đám đông đi tới. Sắc mặt hắn lộ vẻ kinh hoàng, có lẽ hơn ai hết. Tất cả các khu chợ, hàng thớt thì tương đối khô ráo sạch sẽ hơn ai hết. Những người bán thịt tay cầm dao, mình vẫn khăn, xem chừng dễ chịu hơn những người bán hàng khác. Bởi vì nhà hàng thịt cảm thấy mình có vẻ dòng hơn hết, vì khách hàng của họ là hạng khách có ăn, không tệ như những kẻ quanh năm đi chợ chỉ biết có mua rau và đậu hũ. Tình cảnh thật giống y như đào kép chính đối với đào kép phụ. Điếm hạng sang với điếm bình dân, sinh hoạt khá là cách biệt. Họ quên rằng họ cũng chỉ là phường múa rối và cùng chung một việc bán chôn. Hàng thịt khi rẻ, hàng đậu hũ, nhưng họ cũng quên rằng họ cùng làm một việc đi bán kiếm lời. Thớt thịt lớn nhất chợ này treo bảng hiệu thịt bò, thịt dê, làm ra bán liền. Bên sau thớt là một người đàn bà. Mụ ta tuy người lớn mập mạp, tay cầm con dao to bản, mặt mụ nhịu mỡ, một vết sẹo vắt dài từ mắt phải xuống khéo miệng. Miệng làm cho mụ ta chỉ còn một mắt và thì cứ nhếch lên như luôn cười, một nụ cười của quỷ. Trên thớt của mụ không có thịt dê, cũng không có thịt bò, mà lại có một người, một con người sống. Người này bị lột trần truồng, để bày ra làn da trắng nhợt, trông thấy thật là bất nhẫn. Trừ lớp da bọc xương lồi lõm, toàn thân người này chỉ độ 3 cân thịt là cùng. Người ấy hai tay ôm lấy đầu, cổ thì rụt lại, run lẩy bẩy. Một đàn bà một mắt nắm lấy cổ nạn nhân, tay phải cầm con dao to bản sáng người, con mắt còn lại lóe lên những tia oán độc sát cơ. Thiếu gia Kim Cương nhìn sững mụ ta, y như thoáng thấy một con quỷ cái. Mồ hôi của hắn bắt đầu đổ xuống. Vừa thấy thiếu gia Kim Cương, thịt nơi vết sẹo của người đàn bà một mắt vụt đỏ bầm lên như máu. Mụ trừng trừng nhìn hắn và nở nụ cười dễ sợ. Đại gia đến mua thịt à? Thiếu gia Kim Cương vẫn đứng chờ chờ sửng sốt. Mụ đàn bà chột mắt cười sằng sặc. Mua hàng mà không biết chọn hàng. Ta biết đống thịt dê này ngoài đại gia ra người khác không ai mua hết, vì thế nên ta mới đợi đại gia đấy. Thiếu gia Kim Cương thở hắt một hơi.
10 năm không gặp, sao đại tẩu lại...
Phẹt một tiếng, một đàn bà một mắt phun một bãi nước bọt trúng ngay vào mặt thiết giáp Kim Cương. Hắn không tránh cũng không chùi, cứ đứng lẳng lặng cúi đầu. Một đàn bà chột mắt giống lên. Đại tẩu? Ai là đại tẩu của cái giống bán vạn cầu vinh? Ai là đại tẩu của cái giống xúc sinh như ngươi? Còn gọi một tiếng đại tẩu nữa, ta sẽ cắt lưỡi ngươi lập tức. Thiết giáp Kim Cương mặt tái như tờ giấy bạc, cúi mặt làm thinh. Mụ đàn bà chột mắt cười nhạt. Người bán đứng ông Thiên Kiệt bao nhiêu năm nay, chắc người đã trở thành đại phú. Chẳng lẽ miếng thịt này mà người tiếc không mua? Mụ ta nắm lấy tóc nạn nhân và cười sảng sặc. Được rồi, nếu người không mua nữa thì ta xẻo cho chó ăn vậy. Thiết giáp Kim Cương liếc vào mặt nạn nhân và hớt hải kêu lên.
Mai nhỉ tiên sinh ư?
Quả thật, người được mụ đàn bà chột mắt gọi là con thịt đúng là Mai Nhị tiên sinh. Nhưng bây giờ thì lão đã chết điếng, đôi mắt trơ trão mất thần, nước miếng nước mũi ngoàm ngoàm không ra tiếng. Thiết giáp Kim Cương quá bất nhẫn kêu lên.
Mai Nhị tiên sinh, sao tiên sinh lại rơi vào?
Mụ đàn bà chột quát lớn. Đừng có nhiều lời, ta chỉ hỏi ngươi mua hay không mua. Thiết giáp Kim Cương thở ra.
Được rồi, nhưng cách mua bán thì làm sao?
Mụ chột mắt nói một cách tỉnh khô. Tùy ngươi, mua nhiều hay ít. 1 cân thì giá 1 cân, 10 cân thì giá 10 cân. Cánh tay cầm dao của mụ cất lên và chém xuống. Bập, lưỡi dao lún sâu vào thớt gần phân nửa. Mũi dao liếm sát vào Mai Nhị tiên sinh. Và mụ chột mắt nói từng tiếng một. Nếu ngươi mua 1 cân thì lóc của ngươi 1 cân để trừ. Bảo đảm với ngươi, tay dao của ta chắc lắm. 1 cân là 1 cân, không xê xích 1 ly nào cả. Thiếu gia Kim Cường cắn môi.
Còn nếu mua trọn cả người?
Mụ đàn bà chột mắt cười hắt.
Thì ngươi phải theo ta.
Thiếu gia Kim Cường nói liền chứ không suy nghĩ.
Được rồi, tôi bằng lòng.
Mụ đàn bà chột mắt cười thật ác.
Ngoan ngoãn theo ta là khôn đấy. Đã đúng 17 năm 8 tháng ta mới kiếm gặp ngươi, ta làm sao để cho ngươi thoát được?
Thiếu gia Kim Cương ngửa mặt thở dài.
Tôi cũng không cần nghĩ đến chuyện chạy thoát nữa.
Bên ngôi mộ giữa chân núi có một gian nhà nho nhỏ, không biết đó là của người giữ mộ phần hay là của tiểu phu đốn củi. Dưới tấm phên ngoài cửa, tuyết đổ đóng băng, xem y những thỏi ngọc long lanh lạnh buốt. Trong nhà, nơi trước bàn thờ có để một cái hũ đen bóng loáng. Dưới đất, ngay trước bàn, có một người ngồi xếp bằng mặt nhìn cái hũ chăm chăm. Người này mặc chiếc áo rách bươm nhiều chỗ, đầu đội cái nón cũng rách tơi, lưng giáp một chiếc búa, và phía trước có gánh củi lưng lưng. Xem chừng hắn là một tiểu phu. Nhưng với bộ mặt đen bóng, lưỡng quyển nhô lên, và dưới đôi mày rậm rì hai con mắt chớp sáng ngời ngời, dáng sắc hắn lại không giống tiểu phu chút nào cả. Mặt đất đóng băng, hắn ngồi lặng lẽ, tia mắt phóng ra ánh sáng căm phẫn lạ lùng. Hắn y như không biết lạnh là gì. Một lúc sau, bên ngoài chợt nghe tiếng bước chân khua trên băng tuyết rào rào. Gã tiểu phu đặt tay lên cán búa, cất giọng trầm trầm:
"Ai?"
Tiếng khàn khàn bên ngoài đúng là giọng nói của bộ đàn bà chộp mắt.
"Ta đây mà."
Gã tiểu phu buông tay búa, vẻ mặt căng lên.
"Có phải hắn đúng là ở trong thành không?"
Bộ đàn bà chợt mắt trả lời:
"Tin tức của lão thầy bói đúng lắm, ta đã mang hắn về đây."
Gã tiểu phu đứng phắt lên kéo cửa. Mụ chợt mắt dẫn thiết giáp kim cương bước vào, cả hai mình đầy bông tuyết. Gã tiểu phu nhìn thiết giáp kim cương bằng đôi mắt hầm hầm nảy lửa. Thiết giáp kim cương cúi mặt lặng thinh. Qua một lúc lâu, gã tiểu phu vụt mình ngồi bẹp xuống đất, ôm mặt khóc rưng rưng. Không khí nặng nhọc cô đọng, gã tiểu phu như đứng lên không nổi. Thiết giáp kim cương cúi gầm mặt xuống. Chợt từ bên ngoài lại có tiếng bước chân xào xào. Mụ chợt mắt quát lên:
"Ai?"
Ngoài cửa có tiếng như thanh la bể:
"Ta và lão thất đây mà."
Cửa lại mở ra, một đại hán mặt rỗ, vai gánh hai giỏ cải, một gã ốm cao gánh tàu hũ. Hai gã này theo sát lưng thiết giáp kim cương từ ngoài chợ, nhưng thiết giáp kim cương tâm trí đang dồn nặng đau buồn nên không hay biết. Cả hai bước vào nhìn thiết giáp kim cương bằng tia mắt đầy oán hận. Gã bán cải chụp lấy áo thiết giáp kim cương:
"Họ Thiết, ngươi còn nói gì nữa không?"
Mụ đàn bà trợn mắt nói:
"Buông hắn ra đi, hãy đợi đến lúc đủ cả rồi hãy tính."
Gã bán cải vùng vằng buông ra và quay lại cung kính lạy chiếc cái hũ trên bàn ba lạy, rưng rưng nước mắt. Trong vòng nửa giờ sau, tiếp tục đến thêm ba người nữa. Một người mang gói bán thuốc xảo, một gã béo phì gánh rượu và thức ăn, một nữa là gã thầy bói mù nửa mắt. Ba người này phục lại ngay chiếc hũ ba lạy, không ai nói một lời nào. Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, bên trong bóng tối âm u. Bảy người xoay vòng mặt đầy phẫn nộ, y như một đám quỷ từ địa ngục. Thiết giáp kim cương rầu rầu cúi mặt lặng thinh. Mụ chợp mắt hỏi:
"Lão ngũ, có biết lão tam có thể đến không?"
Gã bán rượu nói:
"Đến chứ sao không, tôi đã đưa tin rồi."
Mụ chợp mắt cau mày:
"Thế sao bây giờ chưa đấy?"
Gã thầy bói thở ra:
"Hey, đã đợi suốt 17 năm trời rồi, còn được. Bây giờ đợi thêm chút nữa, chả sao đâu."
Mụ chợt mắt nghiến răng:
17 năm, 17 năm đằng đẵng."
Giọng nói của mụ ta kéo dài thề thiết. Gã thầy bói mím môi:
17 năm trông gặp mặt, nhưng bây giờ lão tứ, bây giờ hắn ra làm sao rồi, nói cho ta biết coi xem nào."
Gã bán thuốc dạo nghiến răng:
"Vẫn y như trước, hơi mập hơn một chút, râu hơi rậm hơn."
Gã thầy bói cười oán độc:
"Tốt, tốt. Họ Thiết, ngươi có biết không, 17 năm nay ngày đêm ta luôn cầu trời phù hộ cho người mạnh khỏe để sống cho tới ngày gặp mặt. Có lẽ trời quả thật không phụ lòng ta."
Mụ trợn mắt nghiến răng:
"Hắn bắn đứng ông Thiên Kiệt để làm giàu, chứ đâu như bọn buôn thúng bán mẹt nghèo nàn của chúng ta."
Mụ chỉ gã bán rượu gằn gằn:
"An Lạc công tử Trương lão ngũ lại gánh rượu giao bán cùng đường. Dịch Nhị ca trở thành thầy bói mù loà, bao nhiêu chuyện thê thảm đó chắc khó có người nghĩ đến."
Gã tiểu phu lạnh lùng:
"Tất cả chuyện ấy đều nhờ một tay hắn gây dựng, thì sao hắn lại không biết cơ chứ?"
Thiết giáp kim cương nhắm nghiền đôi mắt, hắn không dám mở. Hắn sợ mở nước mắt sẽ trào ra. 17 năm, 17 năm, 17 năm nay hắn đã chịu đựng bao nhiêu gian khổ, nhưng điều ấy có một ai biết đến chợt nghe bên ngoài có tiếng kêu hớt hải.
Đại tẩu, đại tẩu à, có tin, có tin.